Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Capital Wars, The of Global Liquidity của Michael J. Howell là một cuốn sách phi hư cấu về kinh tế tài chính, tập trung vào cách dòng tiền và tín dụng toàn cầu vận hành các chu kỳ kinh tế hiện đại. Thay vì xem lạm phát hay lãi suất là lực kéo chính, Howell cho rằng cái quyết định hơn là thanh khoản toàn cầu, tức khối tiền nhàn rỗi và có thể dịch chuyển nhanh trong hệ thống ngân hàng quốc tế và các thị trường tiền tệ bán buôn. Cuốn sách vừa mang tính phân tích học thuật, vừa hướng đến ứng dụng thực tế cho nhà đầu tư, nhà hoạch định chính sách và người quan tâm đến cơ chế của thị trường tài chính. Điểm cốt lõi của tác phẩm là xây dựng một cách nhìn lấy thanh khoản làm trung tâm để hiểu rủi ro, biến động, bong bóng tài sản và các cuộc khủng hoảng tài chính. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thanh khoản toàn cầu là động cơ chính của chu kỳ kinh tế. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là chu kỳ kinh tế, không chủ yếu được dẫn dắt bởi các biến số quen thuộc như lãi suất hay lạm phát bán lẻ, mà bởi dòng chảy tài chính, tức tiết kiệm và tín dụng. Howell gọi lực này là Global Liquidity, một khối tiền rất lớn, có tính linh hoạt cao và liên tục di chuyển qua hệ thống ngân hàng quốc tế. Cách tiếp cận này làm thay đổi trọng tâm, phân tích kinh tế, vì nó xem nền kinh tế hiện đại như một hệ thống phụ thuộc vào khả năng tái tài trợ nợ và luân chuyển vốn hơn là chỉ vào sản xuất thực. Khi thanh khoản dồi dào, tài sản dễ tăng giá, tín dụng mở rộng và rủi ro bị che khuất. Khi thanh khoản co lại, các dòng vốn đảo chiều nhanh và chu kỳ suy giảm xuất hiện. Nhờ vậy, cuốn sách giúp người đọc hiểu vì sao một số giai đoạn tăng trưởng và hưng phấn tài sản lại xảy ra song song với nền kinh tế thực không quá mạnh. Thứ hai, cách đo lường và định nghĩa thanh khoản để dùng trong phân tích thị trường. Một đóng góp quan trọng của tác phẩm là nỗ lực làm rõ thanh khoản không chỉ như một khái niệm mơ hồ, mà như một đối tượng có thể theo dõi và đo lường. Howell nhấn mạnh các dòng tín dụng, vốn quốc tế và tiền luân chuyển qua hệ thống ngân hàng và thị trường tiền tệ bán buôn. Điều này quan trọng vì trong nhiều mô hình truyền thống, thanh khoản thường bị bỏ qua do khó định lượng hoặc bị xem là hệ quả phụ của các biến số vĩ mô khác. Cuốn sách đi ngược lại cách nhìn đó bằng cách đặt câu hỏi tiền đang nằm ở đâu, được tạo ra như thế nào và đi qua những kênh nào trước khi ảnh hưởng đến giá tài sản. Từ góc độ thực hành, cách đo này giúp nhà đầu tư nhận diện sớm trạng thái thắt chặt hay nới lỏng của dòng vốn, từ đó hiểu rõ hơn về lợi suất trái phiếu, tỷ giá, định giá tài sản và mức độ biến động của thị trường. Đây là phần làm cho cuốn sách khác với các sách kinh tế chỉ dừng ở lý thuyết tổng quát. Thứ ba, vai trò của ngân hàng trung ương, repo và ngân hàng ngầm trong hệ thống tiền tệ hiện đại. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho cấu trúc của hệ thống tài chính hiện đại, đặc biệt là vai trò của ngân hàng trung ương, shadow banking, repo và thị trường tiền tệ bán buôn. Howell cho rằng các cơ chế này không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà là hạ tầng vận hành thanh khoản của toàn bộ nền tài chính toàn cầu. Repo và ngân hàng ngầm cho phép vốn được tái chế nhanh, dùng tài sản thế chấp để tiếp tục mở rộng tín dụng, nhưng cũng khiến hệ thống dễ tổn thương khi tài sản thế chấp khan hiếm. Từ đó khủng hoảng không chỉ đến từ định giá sai tài sản mà còn có thể phát sinh khi dây chuyền tài trợ bị nghẽn. Cách nhìn này rất hữu ích vì nó chuyển trọng tâm từ câu hỏi tài sản có đắt hay không sang câu hỏi hệ thống có còn đủ khả năng quay vòng vốn hay không. Đó là một điểm mạnh của sách vì nó gắn lý thuyết thanh khoản với cơ chế vận hành cụ thể của thị trường hiện đại. Thứ tư, Trung Quốc và sự dịch chuyển của nguồn vốn trong tài chính toàn cầu. Một chủ đề nổi bật trong sách là vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc trong hệ thống tài chính thế giới. Howell không chỉ xem Trung Quốc như một trung tâm sản xuất hay thương mại, mà còn như một nguồn cung vốn đáng kể cho thị trường quốc tế. Điều này phản ánh sự thay đổi sâu hơn trong cấu trúc thanh khoản toàn cầu, nơi các dòng vốn không còn tập trung đơn giản ở những trung tâm tài chính phương Tây truyền thống. Khi một nền kinh tế lớn tích lũy dự trữ, tạo ra dòng tiết kiệm và tái phân bổ vốn ra bên ngoài, nó có thể tác động đến tỷ giá, lợi suất và khẩu vị rủi ro trên phạm vi rộng. Cách phân tích này giúp người đọc hiểu vì sao biến động ở Trung Quốc không chỉ có ý nghĩa trong nước mà còn ảnh hưởng đến điều kiện tài chính toàn cầu. Cuốn sách vì vậy mở rộng tầm nhìn từ thị trường nội địa sang mạng lưới vốn xuyên biên giới, nơi thanh khoản được tạo ra, hấp thụ và tái phân phối liên tục. Cuối cùng, từ tăng trưởng tín dụng đến khủng hoảng thế chấp và vấn đề thiếu tài sản thế chấp. Một đóng góp đáng chú ý khác của cuốn sách là cách lý giải khủng hoảng tài chính. Thay vì xem khủng hoảng chủ yếu là kết quả của tài sản bị định giá quá cao, Howell cho rằng nguyên nhân sâu hơn thường nằm ở sự đứt gãy của thanh khoản và thiếu hụt tài sản thế chấp trong một hệ thống dựa nhiều vào vay mượn và tái tài trợ nợ, tốc độ quay vòng vốn quan trọng không kém mức giá của tài sản. Khi thị trường bắt đầu thiếu collateral, niềm tin vào khả năng tiếp tục vay và tái vay suy yếu khiến dòng tiền co lại rất nhanh. Cách giải thích này làm nổi bật bản chất mong manh của hệ thống tài chính hiện đại, nơi tăng trưởng có thể trông rất vững nhưng thực ra phụ thuộc vào khả năng duy trì vòng quay tín dụng. Nhờ đó, cuốn sách cung cấp một khung phân tích hữu ích để nhìn các bong bóng tài sản, biến động tỷ giá và cú sốc thị trường như hệ quả của sự căng thẳng thanh khoản, chứ không chỉ là sai lệch định giá đơn thuần. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với nhà đầu tư, nhà kinh tế, người làm chính sách, nghiên cứu tài chính và bất kỳ ai muốn hiểu thị trường ở tầng cơ chế sâu hơn. Nếu người đọc đang tìm một cuốn sách giải thích vì sao dòng vốn, tín dụng và hệ thống tái tài trợ nợ có thể làm thay đổi cả kinh tế vĩ mô lẫn giá tài sản, đây là một lựa chọn rất đáng chú ý. Giá trị thực tiễn của tác phẩm nằm ở chỗ nó buộc người đọc theo dõi thanh khoản thay vì chỉ nhìn vào lạm phát hay lãi suất như những chỉ báo bề mặt. Giá trị trí tuệ của nó là cung cấp một khung nhìn khác với nhiều sách tài chính phổ biến, vốn thường nhấn mạnh định giá, tăng trưởng hay tâm lý thị trường. Điểm khác biệt của Capital Watch là nó đặt thanh khoản toàn cầu vào vị trí trung tâm của toàn bộ hệ thống, từ ngân hàng trung ương, repo, shadow banking cho đến vai trò của Trung Quốc trong luân chuyển vốn quốc tế. Vì vậy, đây là cuốn sách nổi bật trong nhóm sách kinh tế, tài chính đương đại nhờ cách tiếp cận vừa định lượng vừa có tính hệ thống. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael J. Howell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!